chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Nếu các bạn theo dõi chương trình này hôm nay lần đầu tiên, chúng tôi xin đặc biệt hoan nghênh các bạn. Nếu các bạn muốn có các bài học trước đây của lớp dự bị hôn nhân, xin viết thư cho chúng tôi sẽ gửi đến các bạn. Trong các tuần qua, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Nếu các bạn muốn hôn nhân của mình được tốt đẹp và bền vững, các bạn cần có những yếu tố sau đây làm nền tảng cho hôn nhân đó: lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và cùng một chí hướng. Chúng tôi đã giải thích chi tiết 8 yếu tố đầu tiên. Hôm nay sẽ nói đến yếu tố thứ 9, tức là lòng chung thủy. Chung thủy nghĩa là gì? Đúng ra chữ này là thủy chung, nghĩa là đầu và cuối. Người thủy chung là người từ đầu đến cuối như nhau, trước sau như một, không thay đổi. Vợ chồng chung thủy với nhau có nghĩa là trọn đời yêu thương, gắn bó, không thay lòng đổi dạ. Ngày nay, đức chung thủy trong hôn nhân là điều rất hiếm. Tại những nước Âu Tây, số vợ chồng ly hôn lên đến 50%. Nghĩa là cứ 2 cặp lấy nhau thì có 1 cặp đi đến ly dị. Người ta bỏ nhau vì chán nhau hoặc là vì tìm được người khác thu hút hơn, thích hợp hơn. Cũng có khi vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Người Việt chúng ta không thay vợ đổi chồng nhiều như vậy, nhưng ngày nay tỷ lệ ly hôn giữa người Việt cũng rất cao. Có thể nói, đôi vợ chồng nào khi bước vào hôn nhân cũng đầy lạc quan và hy vọng, tin tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc và sẽ sống với nhau suốt đời. Không đôi vợ chồng nào thật sự muốn xây dựng hạnh phúc mà nghĩ rằng mình sẽ có ngày bỏ nhau. Tuy nhiên, sau khi sống chung một thời gian, vì bận rộn với con cái, công ăn việc làm, họ không dành thì giờ chăm sóc cho tình yêu được tươi mới. Dần dần họ chán nhau, và khi gặp khó khăn hay khi gặp một người khác thu hút hơn, họ sẽ muốn thay đổi. Cũng có người bỏ nhau vì thiếu lòng cam kết và dấn thân. Khi gặp khó khăn, không cố gắng vượt qua, nhưng tìm đường rút lui, bỏ cuộc. Xin các bạn, những người trẻ sắp bước vào hôn nhân hoặc vừa mới bước vào hôn nhân, ghi nhớ những điều chúng tôi chia sẻ hôm nay để tránh lỗi lầm của những người đi trước. Điều đầu tiên các bạn cần nhớ là hôn nhân là một ràng buộc suốt đời. Khi các bạn đã chọn người bạn đời, theo lời Kinh Thánh dạy, hai người phải sống với nhau suốt đời. Nếu bỏ nhau là phạm tội tà dâm và tội ngoại tình. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: cho nên đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đương lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Trích thư Roma chương 7 câu 2 và 3. Các bạn đang yêu nhau và đang trông chờ đến ngày cưới mà chúng tôi nhắc phải chung thủy với nhau trọn đời, có lẽ các bạn thấy chuyện đó xa vời quá và có lẽ không cần thiết, không áp dụng cho các bạn. Tuy nhiên, phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh. Chúng tôi nói điều này bây giờ để giúp các bạn cẩn thận đề phòng cho mai sau. Những vợ chồng ngày nay đưa nhau ra tòa ly dị, buổi ban đầu cũng yêu nhau như các bạn hôm nay, nhưng họ đã đánh mất tình yêu ban đầu đó. Tại sao vợ chồng không chung thủy với nhau? Vì nhiều lý do, những lý do đến từ bên ngoài, nhưng cũng có những lý do đến từ bên trong, từ trong lòng người. Những lý do từ bên ngoài khiến vợ chồng không chung thủy với nhau gồm có: trước hết là xa mặt cách lòng. Vợ chồng mà sống xa nhau, mỗi người một nơi, sẽ khó giữ lòng chung thủy với nhau. Đã là vợ chồng thì phải sống gần nhau, chồng đâu vợ đó. Nếu vì hoàn cảnh phải xa nhau thì nên sắp xếp lại để chỉ xa nhau tạm trong một thời gian ngắn mà thôi. Nếu vợ chồng các bạn sống mỗi người một nơi, cả tuần hay cả tháng không gặp nhau, là các bạn mở cửa cho cám dỗ bước vào gia đình bạn. Đừng bao giờ vì công ăn việc làm hay vì bổn phận với người thân yêu mà vợ chồng phải sống mỗi người một nơi. Hạnh phúc gia đình bạn quan trọng hơn công ăn việc làm và những bổn phận khác. Chúa Giêsu dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Theo lời Chúa dạy, dù là cha mẹ hay bất cứ người nào, không thể dựa vào lý do gì để phân rẽ vợ chồng bạn. Nếu các bạn tính rằng đám cưới xong vì việc làm, vì học hành hay vì hoàn cảnh gia đình, hai vợ chồng sẽ tạm sống xa nhau một thời gian, thì xin các bạn hãy tính lại. Thà là khoan cưới nhau hơn là cưới rồi không thể sống gần nhau. Có hai vợ chồng kia lấy nhau được 2 năm. Từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng mỗi người sống ở một thành phố. Mỗi tháng, họ chỉ gặp nhau 1 lần. Lý do là vì cả hai người đều có việc làm tốt, lương cao và không ai muốn hy sinh việc làm của mình. Hai vợ chồng này rất thương nhau. Ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau cả giờ đồng hồ. Nhưng đến năm thứ 3, cô vợ trẻ làm bạn với một người đàn ông trong sở. Người này hằng ngày thăm hỏi cô rất ân cần. Lúc cô có nhu cầu thì giúp đỡ hết lòng. Dần dần cô thấy có cảm tình với người bạn mới. Nhưng may là cô vợ trẻ này nhận ra đó là điều nguy hiểm, nên cô đã xin nghỉ việc và về ở bên cạnh chồng. Có lẽ các bạn cũng đã thấy những trường hợp vợ hay chồng được đi du học ở nước ngoài. Sau một thời gian xa cách, người vợ người chồng đó thay đổi, quyết định ly dị vợ hay chồng mình vì đã gặp một tình yêu khác. Lý do thứ hai đến từ bên ngoài là ảnh hưởng của trào lưu phóng khoáng trong xã hội ngày nay. Ngày nay xã hội không còn xem ly hôn là điều không thể chấp nhận. Những vợ chồng bỏ nhau cũng không còn bị lên án gắt gao như ngày trước. Hơn nữa, ảnh hưởng của tiểu thuyết, phim ảnh về những vợ chồng bỏ nhau để chạy theo những ham muốn ích kỷ cũng khiến nhiều người nghĩ đến ly dị như là cách để giải quyết nan đề trong hôn nhân. Ngày nay, khi gặp khó khăn hay khi vợ chồng có điều bất hòa, người ta không kiên nhẫn chịu đựng nhau và giải hòa với nhau, nhưng nghĩ đến ly dị như là con đường giải thoát. Tuy nhiên, là người tin Chúa, chúng ta sống theo tiêu chuẩn không đổi dời của Thánh Kinh, chứ không theo văn hóa và trào lưu của xã hội. Chúa muốn vợ chồng ràng buộc nhau suốt đời và yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu đời đời, không bao giờ thay đổi. Kinh Thánh dạy, Chúa đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1 phần B. Các bạn hãy sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa, đừng theo tiêu chuẩn tội lỗi của trần gian. Một lý do khác đến từ bên ngoài khiến vợ chồng không chung thủy với nhau, đó là những cám dỗ trong đời sống. Mỗi ngày, khi giao tiếp với người chung quanh, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ, nhất là cám dỗ về tình dục. Và nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ ngã một cách dễ dàng. Vợ chồng các bạn hãy chăm sóc nhau về mặt tình cảm và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Hãy yêu nhau, quý nhau, dành thì giờ cho nhau. Nếu các bạn không quan tâm chăm sóc nhau, không vun sới cho tình yêu được đậm đà, bền vững, các bạn sẽ bị cám dỗ và sẽ ngã vào cám dỗ. Sau khi cưới nhau rồi, dù bận rộn đến đâu, các bạn hãy cố gắng dành thì giờ đi chơi, đi nghỉ hè với nhau. Nhiều khi chỉ cần dành một buổi trưa hay buổi tối đi ăn với nhau để có thì giờ tâm tình trò chuyện. Hãy nhớ chăm sóc nhau, dành thì giờ riêng cho nhau như ngày chưa cưới. Đó là cách tốt nhất để giữ cho tình yêu của các bạn được đậm đà như buổi ban đầu và giúp các bạn giữ lòng chung thủy với nhau cho đến cuối cùng. Ngoài ra còn có những lý do đến từ bên trong, từ trong con người chúng ta. Vốn là con người mang bản tính tội lỗi, trong chúng ta từng hồi từng lúc sẽ có những tiếng gọi thôi thúc chúng ta tẻ tách con đường ngay lành của Chúa để đi theo điều mà xác thịt ưa muốn. Đó là tiếng gọi của lạc thú, tiếng gọi của cám dỗ tình dục và cái tôi ở trong con người chúng ta. Những tiếng gọi này thúc giục chúng ta so sánh người bạn đời với một người nào đó, khiến ta không thỏa lòng với người mà mình đã chọn. Tiếng gọi này cũng bảo chúng ta hãy thử những lạc thú của trần gian. Sao dại dột, chôn vùi cả cuộc đời bên cạnh một người như vậy? Vân vân. Khi tâm trí có những ý hướng hay những tư tưởng tội lỗi như thế, các bạn hãy xua đuổi nó ngay. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình. Khi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, những tiếng gọi này không ảnh hưởng đến chúng ta bao nhiêu. Nhưng khi vợ chồng có chuyện buồn giận nhau, những tiếng gọi này rất mạnh, chúng ta phải xua đuổi và dập tắt nó đi. Hãy nhớ lời Chúa dạy, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Theo Thư Gia Cơ chương 4 câu 7. Các bạn thân mến, bài học của lớp dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ nói về yếu tố thứ 10 làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Mời các bạn nhớ đón nghe. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.